Lộng Chiều, quyển 18, gocchuyenaudio.com. Sau khi hoàn thiện phương án điều chỉnh cơ chế nhập khẩu phân bón hóa học, Triệu Quốc Đống lập tức đề nghị nghiên cứu trong hội nghị chủ nhiệm Tăng Quyền Quân chủ trì hội nghị nhanh chóng thông qua phương án này. Hội nghị không còn mùi thuốc súng như trước, tất cả các phó chủ nhiệm đều tán thành phương án. Văn phòng, cục phối hợp ngành nghề, cục đầu tư nước ngoài phụ trách toàn quyền chứng thực thí điểm phương án này. Phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển Triệu Quốc Đống dẫn đầu phối hợp, Phó trưởng Ban Thư ký Viên Trường Quý giúp đỡ. Sau khi họp xong, Triệu Quốc Đống gọi người phụ trách của ba đơn vị kia lại, nói rõ phương án này do Viên Trường Quý phụ trách chính, mình chỉ giám sát, thao tác cụ thể do Viên Trường Quý phụ trách, ba cơ quan sẽ giúp đỡ Viên Trường Quý. Triệu Quốc Đống đột nhiên buông tay làm mấy người đang ngồi rất kinh ngạc. Cơn sóng gió đã qua, bây giờ là lúc hái đào mà Triệu Quốc Đống lại thu tay về, giao việc tốt này cho Viên Trường Quý phụ trách, đúng là quá lạ. Quyền nhập khẩu nguyên liệu phân bón có thể nói đã được cục phối hợp ngành nghề nghiên cứu từ hơn tháng trước. Cũng may chuyện từ đầu tới cuối do Triệu Quốc Đống quan tâm, trách nhiệm áp lực gì cũng do hắn gánh vác. Trang Vân Lộc ngồi trên vị trí cục trưởng đã lâu, bình thường qua lại với không ít các công ty. Trong ngành phân bón từ trước đến giờ công ty nhà nước vẫn chiếm ưu thế chủ đạo, nhưng tình hình bây giờ đã có biến hóa. Theo việc mở quyền nhập khẩu nguyên liệu phân bón, bây giờ chính là tiến hành lựa chọn vài công ty tư nhân để thí điểm, mà điều kiện chính là công ty đó có quy mô lớn, có nguồn cung cấp ổn định ở nước ngoài, tốt nhất chính là công ty có cổ phần ở mấy tập đoàn quặng lớn ở nước ngoài. Có thể nói trong này có giới hạn khá thoáng. Có thể nói đi đến bước này thì còn lại chính là đợi các công ty tư nhân đến nhà xin được thí điểm trước, chỗ tốt tất nhiên là không thiếu. Lão Trang, lão Viên, chuyện này không thể kéo dài, nhưng cũng cần tìm phương án ổn thỏa. Vì dù sao đây cũng là mở đầu cho việc cải cách quyền nhập khẩu nguyên liệu phân bón, nó ảnh hưởng như thế nào đến ngành phân bón Trung Quốc, lợi hay là hại, làm như thế nào xác định công ty thí điểm, điều kiện là gì? Chúng ta bây giờ mới có bộ khung, mấy thứ này do lão Viên phụ trách chính, lão Trang phụ trách giúp đỡ. Cục cũng cần điều vài người đi điều tra, tranh thủ trong một tháng phải có các điều khoản cụ thể. Triệu Quốc Đống về văn phòng, Viên Trường Quý và Trang Vân Lộc cũng đi theo. Chủ nhiệm Triệu, việc này lớn như vậy, tôi cảm thấy có nên do ngài dẫn đầu không? Tôi và lão Trang phụ trách công việc cụ thể, như vậy. Viên Trường Quý cũng không ngờ chuyện tốt này lại rơi vào đầu mình. Cái khác không nói, chỉ riêng sau hội nghị chủ nhiệm kết thúc đến giờ có mấy tiếng, y đã nhận được vài cuộc điện thoại từ Tề Lỗ, Liêu Đông, Ký Trung, Nam Việt, đương nhiên đây là nhằm vào chỉ tiêu thí điểm quyền nhập khẩu nguyên liệu phân bón. Lão Viên, anh còn sợ tôi không có trách nhiệm với việc này sao? Tôi nói rồi, xảy ra chuyện do tôi phụ trách, thao tác cụ thể do các anh làm. Nguyên tắc chung đã được xác định trong hội nghị chủ nhiệm, các anh dựa theo đó mà tiến hành. Công tác điều tra phải làm chắc, đưa ra phương án cụ thể, đến lúc đó tôi sẽ xem một chút. Cái này, Viên Trường Quý không thể hiểu nổi Triệu Quốc Đống. Từ khi bắt đầu tiến hành nhằm vào gocchuyenaudio.com, ngành phân bón, Viên Trường Quý đã khéo léo nhắc nhở đối phương, việc này dính dáng quá nhiều mối quan hệ, nhất định sẽ có nhiều phản kích. Sự thật chứng minh hai tháng nay Triệu Quốc Đống gặp áp lực rất lớn, truyền thông cũng tiến hành tranh luận về việc có nên cải cách hay không. Có thể nói 2-3 tháng nay Triệu Quốc Đống vẫn rất bình tĩnh, nhưng Viên Trường Quý phụ trách liên lạc nên biết rõ vị phó chủ nhiệm trẻ tuổi này hàng ngày đều không được thoải mái, thường xuyên làm thêm giờ để tìm tài liệu, đồng thời còn tiến hành liên lạc với bên Bộ Thương mại, Văn phòng Quốc vụ Viện, phải thuyết phục đối phương tán thành quan điểm của mình. Người trẻ tuổi có đôi khi bị gặp thất bại, Viên Trường Quý thấy nhiều. Nhưng y lại bội phục sự quyết tâm của Triệu Quốc Đống. Không ngờ bây giờ sắp thành công thì đối phương lại ném toàn bộ vinh quang và lợi ích ra cho mình và Trang Vân Lộc, điều này phá vỡ suy nghĩ của y. Y tin rằng Trang Vân Lộc cũng không xác định được vị chủ nhiệm Triệu này có ý gì. Chẳng lẽ hắn thật sự muốn ẩn thân sao? Triệu Quốc Đống cũng mơ hồ biết được Viên Trường Quý cùng Trang Vân Lộc có suy nghĩ gì, đây đúng là không hợp lẽ thường. Nhưng có lúc ẩn chính là lưu đường sống cho mình. Chuyện đến bây giờ không ai có thể bỏ qua sức ảnh hưởng của mình, nếu mình còn cố ý cầm gì đó thì có khi phản tác dụng. Hai người nghĩ gì thì tôi biết rõ, trong thời gian này hai người cũng thấy tôi khá mệt, cũng cần nghỉ ngơi mà. Công việc sau đây giao cho hai người, tôi tin vào hai người. Triệu Quốc Đống nói rất chân thành làm hai người Viên Trường Quý có chút xấu hổ. Chủ nhiệm Triệu, nếu ngài nói như vậy thì tôi và lão Trang sẽ cố gắng làm tốt. Chỉ là việc chọn công ty nào thí điểm thì phải điều tra trong thời gian dài. Tôi thấy mình và lão Trang có lẽ phải tự dẫn người chạy xuống xem. Ý của tôi là chia công ty trong nước làm hai mảng, không chia theo quyền sở hữu mà dựa theo khu vực để xác định. Tôi tới phía Nam, lão Trang tới phía Bắc, tranh thủ trong nửa tháng nắm rõ tình hình, rồi dùng nửa tháng đưa ra phương án cụ thể. Ngài thấy sao? Viên Trường Quý trầm ngâm một chút rồi nói. Tôi thấy có thể anh và lão Trang nên chia làm hai tổ lớn lại chia thành tổ nhỏ, thậm chí có thể tổ chức hội nghị ở các khu vực lắng nghe ý kiến của các công ty một chút, kể cả công ty nhà nước, công ty tư nhân, công ty cổ phần, như vậy chúng ta sẽ nắm bắt thông tin toàn diện, khách quan hơn. Triệu Quốc Đống gật đầu. Hai anh cứ bàn rồi làm. Anh nói là hắn hoàn toàn buông tay. Đồng Lập Quốc hừ một tiếng. Thằng này lợi hại, chiêu này nhiều người có thể không làm được, hắn lại làm được, không đơn giản. Nhưng như vậy không có bao tác dụng, chẳng lẽ nói hắn làm thế là có thể tẩy được tiếng mắng trên người mình sao? Phó trưởng ban thư ký Khanh Lập Quảng cười hỏi lại, ai chẳng biết tính của lão Viên, dù là Trang Vân Lộc cũng là kẻ nhiều mưu mô, sợ rằng tính toán của hắn sẽ thất bại. Tôi thấy anh coi thường Triệu Quốc Đống rồi, hắn sợ bị mắng sao? Hắn mà sợ thì đã không dám làm như vậy. Chuyện lúc trước hầu hết do một tay hắn làm, từ tạo xu thế đến đưa ra báo cáo phân tích đến tự mình báo cáo với mấy vị thủ tướng, tôi còn nghe nói ngay cả thủ tướng cũng tự hỏi hắn. Phương án chỉnh hợp ngành thép của hai tỉnh ký, lỗ bị trả về cũng là do hắn đề xuất, làm hai tỉnh này nghiến răng nghiến lợi, hắn nghiễm nhiên thành người. Góc chuyện audio.com, phát ngôn của công ty tư nhân, Đồng Lập Quốc lắc đầu nói, nếu là vậy sao hắn thoáng cái giao việc này cho mấy người lão Viên, muốn thu phục mua chuộc sao? Không tiện nói, nhưng chuyện này nhất định không đơn giản như thế. Triệu Quốc Đống không phải người sợ việc. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Trong đầu hắn có quá nhiều điều, hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Bây giờ chỉ sợ từ Nam tới Bắc có không ít người đang chạy vậy vì suất thí điểm này. Chuyện này đúng là rất lạ, tôi không nhìn thấu, hoặc là nói hắn cảm thấy áp lực quá lớn nên muốn tránh gió. Khanh Lập Quảng mơ hồ đoán được một ít, nhưng lại thấy nếu hắn như ngài nói thì lại không sợ việc. Không cần nghĩ nhiều như vậy, cứ quan sát một thời gian là biết hắn có ý gì mà. Đồng Lập Quốc thầm than, hóa chất Á Châu cũng bị ép tới tình huống khó xử. Cũng may Lưu Thiện Đức kia giỏi tính toán nên qua cửa. Chỉ có tên Trần Hàn Phong kia là chật vật không chịu nổi, ngay cả uy tín của mình cũng mất đi đôi chút. Mình đã xem thường tên Triệu Quốc Đống này. Rất nhiều người tò mò khó hiểu, Triệu Quốc Đống cũng biết rất nhiều người đều chú ý hành vi, lời nói của hắn. Cho nên hắn rất chú ý. Hai người Viên Trường Quý cùng Trang Vân Lộc phân biệt mang theo vài người xuống địa phương, bọn họ muốn điều tra mấy công ty cũng muốn căn cứ tình hình thực tế của từng khu vực để đưa ra tiêu chuẩn thí điểm. Lần này bọn họ đi xuống đã gây ra chấn động khá lớn. Điều này có nghĩa Trung ương quyết tâm thí điểm cũng có nghĩa là mở quyền nhập khẩu, nó hấp dẫn rất nhiều công ty chú ý. Ủy ban kế hoạch phát triển tuân theo ý kiến của Trung ương đưa ra chính sách quyền nhập khẩu nguyên liệu phân bón và đầu tư ra nước ngoài càng khiến vô số người chú ý. Cách chương.